Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nano đông trùng.
Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này,
nano.
Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 4, tức ngày 18 tháng 3 năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Các đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Lễ phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Hơn 200 đại biểu tham dự hội nghị đánh giá kết quả xuất khẩu gạo năm 2023, quý 1 năm nay và triển khai việc điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới. Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ chính thức đưa vào vận hành khai thác từ 7 giờ sáng nay để kịp phục vụ người dân đi lại dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Đến với phần tin thế giới, Nga cảnh báo hệ quả nếu Mỹ và các nước phương Tây tịch thu tài sản bị phong tỏa. Tàu Thần Châu 18 của Trung Quốc với sứ mệnh nghiên cứu khoa học đầy tham vọng đã được phóng lên quỹ đạo thành công. 2 triệu người tại nước Anh đến nay vẫn đang mắc hội chứng COVID kéo dài. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, hôm qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp xúc cử tri 33 xã trên địa bàn huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình.
Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, kỳ họp thứ 7 xem xét nhiều nội dung quan trọng với 60 vấn đề, trong đó có 24 văn bản quy phạm pháp luật, xem xét thông qua 13 luật và nghị quyết của Quốc hội. Các vấn đề được đưa ra trước Quốc hội đều được chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng kỳ vọng của cử tri, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống xã hội. Về những vấn đề cử tri nêu như điều chỉnh dự án đắp đê sông Hồng từ xã Bình Thanh huyện Kiến Sương đến cống Tân Lập huyện Vũ Thư, đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống ở ngoài đê trước mùa mưa bão thiên tai, các giải pháp bảo đảm môi trường nông thôn. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, tiếp thu và chuyển tới các cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết.
Cũng trong hôm qua, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng và quận Lê Chân. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
Tại các buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Hải Phòng nêu thực tế và kiến nghị nhiều vấn đề liên quan an sinh xã hội, liên quan việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Cử tri quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng bày tỏ băn khoăn sau sáp nhập, số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở phường dôi dư khá lớn, đề nghị các bộ ban ngành trung ương cần có các văn bản hướng dẫn cụ thể về chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khi nghỉ việc, thôi tham gia công tác. Cử tri thành phố Hải Phòng cũng đóng góp nhiều ý kiến vào các luật, dự thảo luật được xem xét, thông qua tại kỳ họp như luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật đất đai và luật công chứng, luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ v.v. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng và lãnh đạo các sở ngành thành phố đã trả lời những vấn đề thuộc phạm vi của thành phố mà cử tri băn khoăn như hỗ trợ người có thu nhập thấp, công nhân lao động vay vốn mua nhà ở xã hội, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, sắp xếp bố trí cán bộ sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính. Cũng liên quan việc sắp xếp đơn vị hành chính, ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cho biết:
công tác sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền đô thị, cố gắng chúng ta không để cái ảnh hưởng từ công tác cán bộ mà dẫn đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương đơn vị. Cái này thì chúng tôi xác định rõ, thì Thường trực Thường vụ Thành ủy xác định rất rõ, đôn đốc phải có đánh giá, có phê bình, và thậm chí một số địa phương, một số đơn vị tới mà không thực hiện việc này sẽ không luân chuyển điều động, thay đổi vị trí.
Chiến thắng Điện Biên Phủ nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa cùng Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức khánh thành công trình sửa chữa, nâng cấp trường tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ. Đây là một trong nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Điện Biên được khánh thành chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời là điểm nhấn ghi đậm tình cảm giữa thủ đô Hà Nội với tỉnh miền núi ở cực Tây Bắc của Tổ quốc. Ghi nhận của Vũ Lợi, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
Công trình trường tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ được đầu tư xây dựng từ năm 1984, sau 40 năm đưa vào sử dụng, nay đã không còn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ dạy và học. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đã hỗ trợ đầu tư 70 tỷ đồng để sửa chữa và xây mới một số hạng mục. Sau 9 tháng nỗ lực thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm phấn khởi của cô và trò nhà trường. Cô giáo Phan Thị Thu Hằng, giáo viên khối lớp 5 trường tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ phấn khởi nói:
trước kia thì khuôn viên là chật hẹp, lớp học với diện tích cũng rất là hẹp, tất cả các cái phòng học chức năng là không có. Cái điều kiện như vậy thì là rất là khó khăn trong cái công tác dạy và học. Bố trí những cái hoạt động tập thể hoặc những môn học chuyên biệt ấy, thì đứng trước cái ngôi trường khang trang to đẹp như này thì chúng tôi là những giáo viên là cảm thấy là vô cùng là xúc động, biết ơn sự quan tâm của các cái cơ quan ban ngành ở dưới Hà Nội cũng như là tỉnh nhà.
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, trên tinh thần hướng về giáo dục Điện Biên, nhiều năm qua, lần lượt những công trình do thành phố Hà Nội hỗ trợ đầu tư cho Điện Biên đã được ra đời. Việc khánh thành trường tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ hôm nay tiếp tục ghi đậm thêm tình cảm sâu sắc của chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội hướng về nhân dân và mảnh đất Điện Biên anh hùng.
Với tinh thần Hà Nội vì cả nước vì Hà Nội, tôi tin rằng việc hỗ trợ tỉnh Điện Biên đầu tư xây dựng trường tiểu học Hà Nội Điện Biên Phủ không những thể hiện tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội với đồng bào, nhân dân, các dân tộc tỉnh Điện Biên mà còn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh thành phố trong thời gian tới nhằm phát huy tốt hơn nữa tiềm năng thế mạnh của từng địa phương đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của cả nước.
Nằm trong chuỗi các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ 5 năm 2024 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương tổ chức hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tối qua tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên diễn ra chương trình tuyên dương Chiến sĩ nhỏ Điện Biên. Nhân vật chính của buổi lễ là 200 đội viên thiếu nhi xuất sắc đại diện cho hơn 15 triệu đội viên trên toàn quốc. Trải qua các tuần thi đua cao điểm, thiếu nhi Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước đã cùng nhau phấn đấu trong học tập, rèn luyện với nhiều phong trào sôi nổi như là Điện Biên Phủ xưa và nay, hành quân bằng điểm số, sao chiến công, hành quân theo bước chân những người anh hùng. Tại liên hoan lần này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định trao tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho 70 chiến sĩ nhỏ Điện Biên tiêu biểu toàn quốc. Hội đồng đội Trung ương quyết định trao tặng bằng khen cho 130 chiến sĩ nhỏ Điện Biên xuất sắc. Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc tại tỉnh Điện Biên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương cũng tổ chức cho các đại biểu thiếu nhi tham gia hoạt động dâng hương đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, tham quan di tích chiến trường Điện Biên Phủ, tham gia chương trình hoạt động trải nghiệm hành quân theo bước chân những người anh hùng, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm quân đội nhân dân Việt Nam, v.v. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô sẽ diễn ra lễ phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024. Phóng viên Hà Nam thông tin.
Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2024 có chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng, diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Theo dự kiến, trong tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động ở trung ương, địa phương như triển khai chỉ thị 31 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, đối thoại của Hội đồng Quốc gia và cấp tỉnh về an toàn vệ sinh lao động, thăm nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động. Đây là điểm nhấn trong năm nhằm tăng cường kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, góp phần hưởng ứng chiến lược phát triển kinh tế xã hội bền vững. Tháng công nhân năm 2024 cũng được phát động đồng thời với tháng an toàn vệ sinh lao động với nhiều hoạt động thiết thực. Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì năm nay là cũng kỷ niệm 95 năm thành lập công đoàn, cho nên là các cái hoạt động trong tháng công nhân có một cái kế hoạch 18 triển khai rất là đồng loạt các cái hoạt động đưa nghị quyết của Đại hội 13 vào cuộc sống cũng như là chăm lo tốt hơn quyền lợi của người lao động. Thì các cái điểm nhấn như là các cái chương trình mà đưa nghị quyết vào cuộc sống hay là chương trình đối thoại tháng 5 hay là chương trình cảm ơn người lao động và chương trình là người lao động khỏe để có thể là lao động sản xuất tốt hơn là những cái chương trình mà rất là mới cũng như là có những mục tiêu trọng tâm để mà tập trung vào việc quan tâm, chăm lo, tôn vinh người lao động.
Tại Cần Thơ, hôm qua, Liên đoàn Lao động phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay. Phóng viên Hồng Phương thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
Cần Thơ hiện có gần 56.000 công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp. Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay, Cần Thơ hướng đến việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi bảo đảm an toàn tại nơi làm việc, đồng thời tạo điều kiện để ổn định việc làm, thu nhập, nâng cao năng suất lao động, tăng cường các hoạt động tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, nhà máy, phân xưởng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị
tiếp tục đổi mới, đa dạng nhiều hình thức, thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động đến các doanh nghiệp và người lao động theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Thường xuyên kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động, góp phần ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên nạn nhân, gia đình bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Theo tin của phóng viên Lê Hạnh thường trú khu vực Tây Bắc, nhân dịp tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La vừa trao tặng 21 mái ấm công đoàn, tổng trị giá 630 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có nhà ở trên địa bàn. Chị Lò Thị Hiền, công nhân công ty cổ phần xi măng Mai Sơn, Sơn La, rất vui vì được hỗ trợ sửa chữa nhà cửa.
Gia đình tôi hiện đang rất là khó khăn, đông anh em và chỉ phụ thuộc vào một chiếc lương của tôi. Hôm nay tôi nhận được quà của Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng giúp gia đình tôi có thêm kinh phí để sửa sang nhà cửa, có chỗ che nắng che mưa, yên tâm lao động sản xuất nên là tôi rất vui mừng khi nhận được món quà này. Gia đình tôi có được mái ấm tình thương.
Hội nghị đánh giá kết quả xuất khẩu gạo năm 2023, quý 1 năm nay và bàn định hướng xuất khẩu gạo trong thời gian tới sẽ diễn ra hôm nay tại thành phố Cần Thơ. Tham dự hội nghị có gần 200 đại biểu từ các bộ ngành, trung ương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.
Tại hội nghị, các đại biểu là đại diện các bộ ngành địa phương và Hiệp hội thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo sẽ cùng nhau trao đổi giá soát đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới hoạt động sản xuất, sản lượng thóc gạo hàng hóa phục vụ nhu cầu nội địa đến cuối năm, cũng như nhận định của nhu cầu thị trường. Tiến động về động thái chính sách thông tin từ các thị trường xuất nhập khẩu gạo lớn trên thế giới. Thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong quý 1 năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 2 triệu tấn gạo với trị giá 1 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 17% về lượng và tăng hơn 45% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó xuất khẩu gạo sang các thị trường chính như Philippines, Indonesia, Malaysia đều tăng trưởng cao ở mức hai con số.
Theo kế hoạch, cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo sẽ chính thức đưa vào vận hành khai thác từ 7 giờ sáng nay. Tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo là một trong ba đoạn cao tốc thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông áp dụng mô hình thí điểm thu phí không dừng ETC đầu vào không có barrier, đầu ra có barrier. Theo phương án tổ chức giao thông thì phương tiện không được đi trên cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo bao gồm xe chở chất độc hại dễ cháy, vật liệu nổ, xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế dưới 60 km/h, máy kéo, xe mô tô, xe gắn máy, vân vân. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày nên là nhu cầu của người dân đi lại qua các bến xe, nhà ga, sân bay tại thành phố Hồ Chí Minh tăng cao. Hiện tại vé các chặng nóng, các điểm du lịch gần thành phố Hồ Chí Minh đã bán hết. Các đơn vị cũng đã lên phương án để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người dân. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn nghỉ lễ từ ngày 26 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5, các bến xe khách liên tỉnh phục vụ bình quân mỗi ngày khoảng hơn 64.000 lượt hành khách, tăng 26% so với cùng kỳ. Dự kiến lượng khách đi lại dịp lễ tại các bến xe lớn của thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng 120% so với ngày thường. Sở cũng khuyến khích các nhà xe không tăng giá vé, trường hợp cần tăng giá để bù chi phí quay vòng thì dự kiến điều chỉnh trong hai ngày 26 và 27 tháng 4 với mức tăng không quá 40% so với ngày thường. Ông Ngô Hải Đường, trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố trong các cái chỉ thị, có kế hoạch phối hợp với các bến xe để mà xây dựng các tình huống giải tỏa hành khách đi lại ở tại các khu vực các đầu mối. Bên cạnh đó thì cũng đề nghị là bên các địa phương ở tăng cường công tác kiểm tra xử phạt cái việc mà đưa đón dừng trả khách trên đường thuộc phạm vi quản lý.
Nóng nhất được dự báo là bến xe miền Tây quận Bình Tân khi dịp lễ năm nay sẽ có hơn 270.000 lượt hành khách qua bến. Cao điểm được dự báo là thứ Bảy 27 tháng 4 với lượng khách qua bến có thể đạt hơn 61.000, tăng 120% so với ngày thường. Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Tổng Giám đốc Bến xe miền Tây cho biết.
Cơ bản thì đến thời điểm này thì mọi công tác và chuẩn bị về xe tăng cường rồi với các xe tăng cường của gia đình vận tải thì khá là ổn. Cái năng suất phục vụ của bến xe cũng đủ khả năng đáp ứng được cái nhu cầu đi lại. Sáng mai thì mọi công tác sẽ triển khai sớm để phục vụ cho lễ 30 tháng 4.
Trong khi đó, tại Bến xe miền Đông cũ, quận Bình Thạnh, dự báo khách không tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Còn tại bến xe miền Đông mới thành phố Thủ Đức, những ngày qua lượng khách đến tìm mua vé khá đông. Hiện nay vé của các nhà xe có thương hiệu, nhất là xe giường nằm đi các chặng nóng như Nha Trang, Phan Thiết, Quảng Ngãi đã hết các ngày đầu dịp nghỉ lễ. Dịp lễ năm nay dự báo hành khách đi lại tại sân bay Tân Sơn Nhất trung bình khoảng 120.000 lượt một ngày, cao điểm ngày đầu lễ và cuối lễ với khoảng 125.000 hành khách một ngày. Hiện tại do một số tuyến đường xung quanh sân bay đang thi công như dự án đường nối Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa, hầm chui Phan Thúc Truyền nên dự báo tình hình giao thông sẽ khá nóng. Do đó, phía sân bay và các lực lượng chức năng có liên quan cũng đã lên phương án để điều tiết phân luồng giao thông.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, hôm qua, đại diện Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu xây dựng một cầu cảng biển nhằm đưa viện trợ nhân đạo vào giải Gaza.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 3 thông báo quân đội nước này sẽ xây dựng một cầu cảng tạm thời ở bờ biển Địa Trung Hải nhằm vận chuyển viện trợ nhân đạo vào Gaza qua đường biển. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder hôm qua xác nhận các tàu quân sự của Mỹ đã bắt đầu giai đoạn ban đầu của việc xây dựng cầu cảng trên biển, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động đầu tháng 5 tới. Động thái của Mỹ là một phần nỗ lực nhằm ngăn chặn nạn đói ở Gaza kể từ khi Israel tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Hamas tháng 10 năm ngoái, khiến hơn 2 triệu người rơi vào khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Sau khi hoàn thành, cầu cảng tạm thời do Mỹ xây dựng sẽ giúp bổ sung hàng trăm chuyến xe vận chuyển viện trợ nhân đạo, bao gồm hơn 2 triệu suất ăn mỗi ngày vào Gaza.
Sau 2 tuần án binh bất động, lực lượng Houthi tại Yemen đã bắt đầu mở lại các cuộc tấn công vào tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đỏ. Đặc biệt, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn vừa tuyên bố mở rộng mục tiêu tấn công là các tàu thuyền liên quan đến Israel trên biển Ấn Độ Dương. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Đông.
Trong một tuyên bố bằng video clip được công bố hôm qua, thủ lĩnh nhóm vũ trang lớn nhất Yemen Abdul Malik al-Houthi khẳng định chiến dịch tấn công trên biển của nhóm này vẫn tiếp diễn. Không chỉ có vậy, Houthi đã quyết định mở rộng tấn công các tàu trên biển Ấn Độ Dương thay vì chỉ tập trung vào các tàu trên Biển Đỏ, Biển Ả Rập và Vịnh Aden như giai đoạn vừa qua. Thủ lĩnh Houthi một lần nữa khẳng định các cuộc tấn công tàu liên quan đến Israel trên các vùng biển khu vực sẽ còn tiếp diễn, chừng nào Israel chưa chấm dứt chiến dịch quân sự chống người Palestine ở dải Gaza. Ảnh hưởng của các cuộc tấn công do Houthi tiến hành nhằm vào tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đỏ được cho là rất nặng nề với hoạt động thương mại toàn cầu, dù con số thiệt hại chính xác chưa được tổng hợp.
Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm qua đã từ chức trong bối cảnh hội đồng chuyển tiếp chuẩn bị nắm quyền khôi phục lại bình yên tại quốc gia vùng Caribe đang chìm trong khủng hoảng này. Công báo Haiti nêu rõ Bộ trưởng Tài chính Patrick Boisvert sẽ đảm nhận cương vị quyền thủ tướng. Việc Thủ tướng Ariel Henry từ chức đánh dấu bước khởi đầu của một kỷ nguyên chính trị mới đối với Haiti. Trong diễn biến liên quan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoàn ngành các động thái vừa nêu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng thúc giục triển khai lực lượng an ninh đa quốc gia được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủy quyền để hỗ trợ cảnh sát quốc gia Haiti. Ấn Độ hôm nay tổ chức đợt 2 cuộc tổng tuyển cử bầu Hạ viện năm 2024 tại các khu vực bầu cử thuộc 13 bang và vùng lãnh thổ liên bang trên khắp cả nước. Cuộc bỏ phiếu đợt 2 sẽ quyết định 88 ghế tại Hạ viện khóa mới của Ấn Độ. Các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa vào lúc 7 giờ sáng theo giờ địa phương và kết thúc bỏ phiếu lúc 6 giờ tối. Đây sẽ là cuộc ganh đua được trông đợi giữa các ứng cử viên của đảng BJP cầm quyền và khối chính trị đối lập Liên minh Toàn diện Phát triển Quốc gia Ấn Độ do Đảng Quốc đại đứng đầu. Thủ tướng Thụy Điển Kristersson hôm qua cho biết Thụy Điển sẽ gửi một tiểu đoàn cơ giới hóa tham gia lực lượng NATO ở Latvia vào năm 2025 để củng cố nhóm chiến đấu hiện diện tiền phương được tăng cường của NATO có trụ sở tại Latvia. Thông báo này đánh dấu sự góp quân đội đầu tiên của Thụy Điển cho NATO kể từ khi quốc gia Bắc Âu này chính thức gia nhập liên minh. Hãng thông tấn RIA của Nga hôm qua dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này Sergei Ryabkov cho biết Nga sẽ xem xét hạ cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ nếu các chính phủ phương Tây tiến hành đề xuất tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga. Hôm 20 tháng 4, Hạ viện Mỹ đã thông qua một gói dự luật, trong đó có dự luật liên quan đến việc tịch thu tài sản của Nga bị phong tỏa tại các ngân hàng của Mỹ. Sau thông tin này, thì người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng phía Nga sẽ xác minh những chi tiết của dự luật, đồng thời cảnh báo sẽ hành động theo cách đảm bảo những lợi ích của Nga. G7 đang tìm cách sử dụng tài sản trị giá gần 300 tỷ đô la của Nga bị đóng băng do các lệnh trừng phạt kể từ năm 2022 để giúp hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, cách thức thực hiện vẫn rất phức tạp vì nó sẽ tạo ra tiền lệ gây tranh cãi. Tối qua, Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 18. Hơn 90 thí nghiệm sẽ được thực hiện trong sứ mệnh này với việc Trung Quốc lần đầu tiên nuôi cá trong vũ trụ. Nước này cũng sẽ đẩy nhanh việc đưa các phi hành gia nước ngoài và du khách tham quan các chuyến bay. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
3, 2, 1,
vào lúc 20:59 giờ Bắc Kinh, tức 19:59 giờ Hà Nội ngày 25 tháng 4, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 18, đưa 3 phi hành gia thế hệ 8X lên trạm vũ trụ. Sau khoảng 1 giờ, sứ mệnh phóng Thần Châu 18 đã thành công tốt đẹp. Một con số kỷ lục gồm hơn 90 thí nghiệm dự kiến sẽ được thực hiện trong sứ mệnh lần này. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Trung Quốc thực hiện dự án nghiên cứu sinh thái thủy sinh trong quỹ đạo, với việc nuôi cá ngựa vằn và tàu nhằm thiết lập một hệ sinh thái thủy sinh tự tuần hoàn trong không gian ổn định trên quỹ đạo và đạt được đột phá trong việc nuôi trồng động vật có xương sống trong không gian. Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ xem xét việc đưa các phi hành gia nước ngoài và du khách lên vũ trụ. Ông Lâm Tây Cường, người phát ngôn cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc cho biết.
Trong bước tiếp theo, chúng tôi cũng sẽ khẩn trương nghiên cứu thúc đẩy việc đưa các phi hành gia nước ngoài và khách du lịch tham gia vào các chuyến bay lên trạm vũ trụ. Trong tương lai không xa, trạm vũ trụ của Trung Quốc sẽ chào đón thêm nhiều thành viên mới với những tư cách khác nhau.
2 triệu người ở vùng England và Scotland của Anh vẫn đang chống chịu trước hội chứng COVID kéo dài. Dữ liệu này nằm trong cuộc khảo sát do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố hôm qua. Thuật ngữ hội chứng COVID kéo dài thường được dùng để miêu tả các triệu chứng tồn tại nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí là vài năm sau khi người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã khỏi bệnh. Hội chứng này bao gồm các hiện tượng mệt mỏi, sương mù não, khó thở, mất khứu giác, mất ngủ, tim đập nhanh, chóng mặt, đau khớp và trầm cảm. Đến nay vẫn chưa có một định nghĩa rõ ràng và chưa có đủ dữ liệu để xác định hội chứng sẽ kéo dài bao lâu. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á ở vị trí nhì bảng D và sẽ so tài với Iraq ở vòng đấu loại trực tiếp giải bóng đá vô địch U23 châu Á. Theo lịch thì trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq diễn ra vào lúc 0:30 ngày mai 27 tháng 4 theo giờ Hà Nội. Hôm qua thì các cầu thủ U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu này. Do chỉ có quỹ đạo thời gian 2 ngày nên là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ưu tiên các giải pháp nhằm tái tạo năng lượng cho học trò cả về thể trạng lẫn tinh thần, đồng thời xây dựng kỹ các phương án cho một trận đấu mang tính chất loại trực tiếp. Trong khi đó thì đêm qua, với việc bị mất người ở cuối hiệp 1 đã khiến cho U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản. Thất bại với tỷ số 2-4, buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024. Rạng sáng nay, U23 Indonesia lập kỳ tích khi đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số là 11-10 ở loạt luân lưu để lần đầu tiên tiến vào bán kết giải U23 châu Á. Đội tuyển Futsal Việt Nam hôm nay sẽ đá trận playoff đầu tiên gặp Kyrgyzstan, trận playoff thứ hai là cặp đấu giữa Iraq gặp Afghanistan. Hai đội giành chiến thắng ở hai cặp đấu sẽ bước vào trận tranh tấm vé cuối cùng đi World Cup diễn ra vào ngày 28 tháng 4 tới. Hôm qua, tại khu vực tượng đài Mẹ Suốt, thành phố Đồng Hới, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình phối hợp với Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao tổ chức khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024. Giải năm nay quy tụ 10 tỉnh thành phố tham gia với 36 đội thuyền, gần 400 vận động viên nam nữ tranh tài ở 3 cự ly bao gồm 1.000m, 500m và 200m.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc, từ Đà Nẵng đến Phú Yên, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Nam từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng miền Tây ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, miền Đông cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay có chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng. Đây là dịp để toàn thể công nhân, viên chức lao động và người dân quan tâm, nâng cao vai trò trách nhiệm đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, tự bảo vệ bản thân. Hội nghị đánh giá kết quả xuất khẩu gạo năm 2023 quý 1 năm nay và triển khai việc điều hành xuất khẩu gạo trong thời gian tới sẽ diễn ra hôm nay tại thành phố Cần Thơ. Các đại biểu sẽ bàn các giải pháp để tận dụng cơ hội thị trường, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo trong dài hạn. Phía Nga cảnh báo sẽ xem xét hạ cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ nếu các chính phủ phương Tây tiến hành tịch thu khối tài sản trị giá khoảng 300 tỷ đô la Mỹ bị phong tỏa của Nga. Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu 18 lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Phi hành đoàn sẽ thực hiện 90 thí nghiệm trong điều kiện không trọng lực, trong đó có việc tạo ra một bể cá và nuôi cá để nghiên cứu môi trường vũ trụ ảnh hưởng đến sự phát triển và hệ thống cân bằng của cá ngựa vằn và tảo như thế nào. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Xuân Ninh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
Thông tin quảng cáo.